Sangha with great virtues, out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tăng thịnh, vì thứ pháp hồi cập nhật thiết chúng sanh, tình chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như á liêu sanh thoát tư ly khổ đạt lạc, thất chứng vô sanh.
Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One.
Namo Saranto Sucedo Ye Ola Hodi San Miao San Puto Sye.
Namo
Tak Dakta Toya Daya Alaha De Tam Miao Tam Bo Da Toa.
The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning.
Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wa jie nan zao yu.
O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good and advisors in Yadho Phong.
Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Thượng Minh Hoa, kính thưa Quý Sư Cô và quý vị thiện trí thức A Di Đà Phật.
Chư Phật Bồ Tát, Chư Phụ Sang Rận, Ngô Vây Bị Chiêu Nị, Ngô Vây Sang Trí Sử, A Di Đà Phật.
Ngày thứ nhì mà chưa ai bỏ cuộc nữa, thành ra có lời khen quý vị. Có ai có ý kiến, có thắc mắc gì không? Có muốn bàn không? Có ai có bị vấn đề gì không? Đau đớn hay là mệt mỏi gì không? Không có mệt mỏi gì hết á. Giỏi quá vậy.
Ở cái tấm 445 của kinh A Di Đà.
Cái kinh này kinh rất quan trọng trong cái pháp môn tịnh độ, tại vì nó là cái bằng chứng là cái pháp môn tịnh độ là chân thật. Cái kinh này nói là chư Phật trong sáu phương, mặc dù họ là ở chỗ khác biệt với nhau nhưng họ đồng nói cùng một cái âm thanh. Cái này là một cái dị tướng, một cái chuyện rất là hy hữu. Thì các ngài đều cùng nói một âm thanh, cùng ở cái quốc độ khác nhau, tận khắp cái pháp giới, mà cùng nói một âm thanh, cùng nói một lời khen về cái kinh này. Cho nên đây là một cảnh giới bất khả tư nghị, thì chúng ta nên không nên nghi ngờ, và nên mà ngược lại nên phát cái lòng tin thâm sâu.
Ai thắc mắc gì không?
446. Rồi xong rồi kinh mới nêu ra cái phương đông, vì nó tượng trưng cho cái động của cái thủ của động, là cái chủ, người chủ của cái động. Cái phương đông á là nó được tượng trưng cho cái mùa xuân mà một vạn vật nó được sinh trưởng. Các chư Phật á, các ngài đó, khi mà họ thành Phật á, là họ tu vô tận vô lượng cái công đức, thành ra thường thường những cái danh hiệu của các ngài là cái tượng trưng cho những cái công đức ngài đã từ đã bỏ thì giờ mà tu thành. Vì vậy mỗi vị Phật có vô lượng tên. Thành ra khi quý vị đọc cái kinh A Di Đà này thì có một vài vị Phật có nhiều tên nó trùng nhau. Đọc chưa kỹ thấy có vài tên trùng nhau. Lúc mà tôi bắt đầu học Phật pháp tôi thắc mắc về cái chuyện này lắm. Tôi nói ủa sao mà các vị Phật mà nêu trong kinh A Di Đà có hai vị nó cùng trùng tên với nhau. Một ít nhất là hai vị trùng tên với nhau. Thì tôi thắc mắc hỏi ủa tại sao Phật mà hết chuyện làm sao mà bỗng nhiên cùng tên với nhau. Sau này mới hiểu là thiệt ra cái tên á thiệt ra là chỉ là một cái giả danh thôi. Không quan trọng, sự thật á là cái chính á là cái đức mà ở sau những cái tên đó. Thành ra những cái hồng danh của ngài đó là được dựng lên, được tạo nên để mà thuận với tất cả chúng sanh, thì căn cơ chúng sanh. Hoặc có thể là những cái danh của ngài đó được đặt ra là do từ cái nhân của cái hạnh của các ngài. Hoặc có thể là cái tên dựa vào cái quả của cái đức, hoặc là dựa vào cái tính, hoặc là tướng, hoặc là những cái nguyện, hoặc từ những cái hạnh, hoặc là họ đang đề xướng một cái lý, một cái giáo lý nào đó, hoặc là họ tượng trưng cho một cái loại trí tuệ nào đó, hoặc là trong cái đường Bồ Tát đạo đó họ chú trọng vào cái bỏ công nhọc để mà đoạn những loại phiền não nào đó, hoặc là có những cái kết quả mà họ có thể đắc được trong cái Bồ Tát đạo. Trong kinh đầu chỉ nêu ra 6 phương thôi, thiệt ra 6 phương hướng đó tượng trưng cho tất cả 10 phương của pháp giới. Ai thắc mắc gì không? Yes. Tôi cũng không rõ lắm tại tôi chưa tới cái giai đoạn đó, thành ra nói trước cũng hơi khó nói. Sự thật á là cái ma vương đó, nó rất là dữ tợn, nó rất là giỏi, thần thông rất là lớn lao, thành họ có cái khả năng mà có thể thể hiện ra những cái Phật Bồ Tát cho chúng ta thấy. Nhóm ma vương nó hiện ra như vậy để nó tạo cái sự làm chúng ta mơ hồ, bị hồ đồ và để dễ bị đọa theo tụi nó. Thì làm sao bây giờ? Làm sao mà mình giải quyết cái chuyện này? Khi mà ma vương nó chú ý tới chúng ta là chuyện không tốt. Khi họ đến, thường thường một cái gì cần chú ý đến đó là khi mà gặp cái cảnh giới, bất cứ cảnh giới nào. Hiện bây giờ quý vị đang tập một cái công phu là niệm Phật. Thành ra gặp bất cứ trường hợp nào quý vị đang rèn luyện với công phu mà khi nào mình cũng sẵn sàng niệm Phật hết. Nói riêng một cái, có ai mà vừa niệm Phật vừa ngủ được không? Và ngủ vừa niệm Phật được không? Niệm Phật được. Hàng này gặp một cái mộng mị, gặp một cái cơn mơ mờ cơn ác mơ. Thay vì mà sợ sệt á thì quý vị biết sợ sệt á thì biết niệm Phật. Khi mà quý vị niệm Phật như vậy thì quý vị đang phát quang. Cái hồng danh của Phật á nó có một cái ánh sáng, khi cái người mà nghĩ tới cái người mà có cái tư tưởng mà nghĩ đến Phật á, ngài A Di Đà Phật á, thì người đó đang phát một cái ánh sáng. Thì cái ánh sáng đó nó làm cho ma, những con ma nó khó chịu. nó muốn bị ánh sáng chiếu như vậy. Vì vậy chúng ta luyện tập cái công phu này không phải riêng để mà vãng sanh không, mà vấn đề là một vấn đề để mà mình thủ thế của mình nữa. Mình tập cái thói cho quen, cái Phật thất này tới là luôn luôn gặp bất cứ cảnh giới nào, đang ăn cũng niệm Phật, đang đánh răng súc miệng rửa mặt cũng niệm Phật, đang nói chuyện cũng đang niệm Phật, đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Mình tập cái đó cho nó quen. Thành ra khi mà gặp những cái cảnh giới mà nhất là mình sợ sệt á, mình hoang mang thì mình nhớ niệm Phật. Tập cho quen. Trở về lại cái vấn đề. Làm gì khi mà ma vương nó đến? Nếu cái vị mà niệm Phật á, niệm Phật như vậy á, thì cái vị có thể có công hiệu với cái tuổi tiểu ma. Nhưng sự thật á, với công phu quý vị á, là đối với ma vương thì chọi nó không nổi đâu. Thành sự thật là nếu như ma vương nó tới, nó đỉ tới quý vị á, mà nó tới nó quấy nhiễu quý vị á, là xui xẻo, đại xui xẻo. Tôi rất là thương tiếc cho quý vị. Xui quá, cái nó quá xui. Quý vị mà gặp ma vương á, là phải cần cầu cứu. Nha. Cái vị nghĩ sao? Nghe có tin được không? Hả? Nhập lạc nghĩ được không? Hiện thì ngũ quyền hiện ra A Di Đà Phật. Thế có nghĩa là có hiện bất cứ vị Phật nào trừ ra A Di Đà Phật phải không? Cái vị nghĩ sao? Ai nói cái này vậy? Sách tiếng Việt hả? Ồ, tôi đọc sách tiếng Tàu, tôi mới nghe chuyện này. Chắc tôi phải đọc cuốn sách Việt ra lại để tôi hỏi qua cho nó kỹ. Sao Di Lặc nghĩ sao?
Làm heo
rồi, shit làm heo, thiền sư mà shit làm heo, dễ sợ không? Theo tôi nghĩ cái người mà nói cái câu mà nói rằng là có thể thể hiện bất cứ ông Phật nào ngoài ra ngài A Di Đà là nói tầm bậy. Tại vì nói rằng là nếu mà thể hiện ra thật A Di Đà thì Phật A Di hộ pháp sẽ trừng trị, thì cái chuyện đó không có lý. Biết như vậy rồi thì đừng bao giờ đọc mấy cuốn sách như vậy nữa. Những cái người mà tác giả cuốn sách đó giảng tầm bậy, đừng nên đọc những cái đồ cuồng quạng như vậy. Những cái người mà tác giả như vậy, sách đó là không nên đọc, những sách họ đều không nên đọc. Chẳng hạn trong chùa tôi có những sách mà tôi vứt ra ngoài trong chùa này, tôi không cho phép người trong chùa này đọc. Những cái khách, những cái pháp mà họ dạy nó dạy tầm bậy, không nên theo mấy cái người đó. Thành ra cái lúc mà quý vị đọc học pháp chứ cẩn thận, quý vị phải chú ý tới cái nguồn gốc của cái pháp nó từ đâu đến. Không thể nào ta nói mà nghe nó xuông tai là mình tin nó được, tại mình nghe mình thích. Cái quan trọng nhất là học pháp á, là học cái mình phải, cái việc đầu tiên hết tôi khuyên quý vị á, lúc mà nghe pháp á, phải nghe coi từ cái pháp này, cái người này học cái pháp này từ đâu đến. Cái người á, trong cái đại thừa, cái chú trọng cái đại thừa theo cái tiêu chuẩn tôi biết á, cái người đại thừa học đại thừa là học từ một người thầy, chứ không phải tự chế ra. Nghe rõ không? Quý vị nghe cho rõ nè. Tại vì quý vị, tôi biết cái tâm quý vị là người rất muốn tu học, rất muốn học hỏi về Phật pháp. Cách suy nghĩ tôi thôi đó, tôi không chỉ trích người khác, thì chỉ nói rằng là cái pháp đại thừa mà theo tôi hiểu đó là nó được truyền từ người thầy qua người học trò. Nghe rõ không? Cái pháp đại thừa nó là không có gì mới hết, không cần phải chế. Tất cả cái Phật pháp trên cái vũ trụ này đó, đã được giảng rồi. Không phải riêng của ta bài này đâu, mà tất cả khắp cái vũ trụ này không có cái gì mà chưa giảng hết. Thành ra cái người mà nói tôi chế cái pháp này, cái người đó là không phải là pháp đại thừa. Một cái phương diện khác quý vị phải chú ý tới là cái người mà được truyền cái pháp đó mà chưa tu tới nơi tới chốn sẽ không có biết cái giá trị của cái pháp. Cái người mà tu tới nơi tới chốn sẽ hiểu cái giá trị của cái pháp, thấy cái giá trị này nó vô giá, nó quý báu không thể tưởng được. Khi như vậy thì chuyện gì xảy ra?
Thầy, con xin góp ý một lời chứ. Là có một số người họ tu để mà cầu cảnh giới nào đó, hoặc là họ tu để mong đạt được cái thành công nào đó, thì theo tôi biết trong trường hợp đó mình sẽ bị ma. Họ biết cái muốn của mình, bởi vì muốn là cái tham ra
đúng. Nó rất là đúng. Lý do mình gặp cái cảnh giới ma, phần lớn cảnh giới ma nó hiện ra tại vì mình tu thiếu căn bản. Cái phần lớn của đa số cái cảnh giới ma đều như vậy hết. Còn một cái phần còn lại nhỏ, nó còn lại là tại vì mình nợ nó. Mình đã phá nó rồi, bây giờ nó thành ma vương, nó phá mình lại, ráng mà chịu. Chẳng như lúc trước, nó cũng tu niệm Phật như mình. Xong rồi nó tới cái pháp hội, mình tới mình phá, nó đuổi nó, không cho nó tu. Bạn nói là thằng làm vãng sanh làm cái gì, cái nó chết cái nó thành ma vương, bây giờ nó trở lại nó mình đòi vãng sanh nó tới nào, đâu có được, đâu có dễ vậy. Nó tới nó phá mình. Thành có cái chuyện nhỏ, mà cũng một số nhỏ là cái gì cũng phải riêng là cái lòng tham mình không, vấn đề là cái nghiệp mình, tại mình phá nó, mình bị nợ nó, thành nó tới nó đòi.
Ở trong bệnh viện thì cái energy Nếu mà mình practice, mình niệm Phật hoài đó, thì có lẽ là mình không có quên khi cái cận tử nghiệp tới. Vì ở trong bệnh viện đó, con thấy người Việt Nam mình khó mà chết một cách không có vui vẻ gì. Tại sao? Tại vì không con cái đó, mình sống với con, nó không muốn mình chết ở nhà. Bởi vì nó sẽ bán cái nhà không được, có người chết. Cái thứ hai là mình cũng không có đặt trước cái điều kiện là mình chết, mình sẽ ra sao. Vì giờ không có làm cái advance directive trước á. Đi vô nhà thương được chứ bác sĩ nó tự do nó làm. Chẳng hạn như nó suction. Mọi khi mà mình chết á, thì những cái chất, điều thứ nhất là đau đớn nhiều lắm. Cái thứ hai là nước ở trong mình nó tiết ra. Mình như là mình drowning, mình như ngộp thở vậy đó. Thì ra nửa chứ bác sĩ là phải hút, đóng, đút cái ống vô cái lỗ mũi, hút ra mà đút như vậy đó, có khi lỗ mũi chảy máu là đau nữa. Đau thì mình sân, thì mình đầu thai, mình đi xuống làm ngạ quỷ phút đó, cái phút giây đó mình chết đó. À, hoặc là nó trang trở, nó trở mình, nó sợ mình thúi thịt, nó trở qua trở lại. Mà thường mình cái cận tử nghiệp thì quý thầy dặn là để yên, không có được touch cái body. Mà cái này ở trong nhà thương đó thì như vậy, không có được yên ổn trong cái body. Vì vậy bà con cỡ tuổi con hay là nhỏ hơn hay là già hơn thì cũng nên làm một cái miếng giấy gọi là advance directive, là muốn chết cách nào theo ý mình. Và một cái nữa là bà con sợ không biết là mình có thể chết ở nhà. Mà nhất là thầy mở nhiều cái khóa hội. Nếu mà con nghĩ là khi mà drowning đó, khi mà bị nước suction, khi bị doctor suction, thì làm sao mà nhớ niệm Phật A-di-đà được, dẫn gần chết rồi, làm sao mà niệm. Thành ra có phải chăng là mình phải niệm, mình niệm như là thầy dạy, thầy practice cho tụi con hồi chiều đó, là đi cũng niệm, ngồi cũng niệm, niệm hoài, niệm tháng này qua tháng kia, cho tới chừng đó đó, mình quên cái đau mà mình niệm Phật thì mình mới giảng sanh. Chứ nếu mình tu cho nhiều mà người ta làm cho mình giận, mình sân hận lúc đó thì mình cũng không giảng sanh được. Thì nếu chết ở Việt Nam thì mình chết theo ý mình. Còn chết ở bên đây thì theo ý của nhà thương. Trừ ra mình muốn làm cái những cái sự chết, cái plan sự chết của mình, mình bỏ trong cái hồ sơ của nhà thương, thì nhà thương bác sĩ với được nó dòm theo đó. Nói, thí dụ như nói tôi không có muốn tràn trở tôi, tôi không có muốn hút cái nước ở trong mình tôi, thì nó làm, còn không thì nó cho thuốc dịu đau, nó hút nước, hút này hút kia, mà rất là đau đớn. Và thứ hai nữa là nước ở trong mình nó tiết ra, nhất là ở phổi, ở tim. Thì con thấy là chắc là tụi con phải đi học nhiều với thầy, thầy mở ra nhiều cái khóa pháp hội. Rồi tụi con cứ tập sự hoài, tập năm này tới năm kia, tập cho tới già, tới chết. Thì lúc đó đó, thì may ra cái mình còn cái mình có một cái khuynh hướng là mình biết niệm Phật. Chứ mà đau đớn, rồi khó thở, rồi ngọt thở, rồi không có thế nào mà mình yên tĩnh để mình niệm Phật. Cái cận tử nghiệp rất là khổ. Bên cạnh đó là những cái energy rất là nhiều, energy negative rất là nhiều ở trong nhà thương. Mà mình thì mình muốn chết ở nhà, mà con thì nó muốn mình chết ở trong nhà thương. Thành ra nó không cho mình chết ở nhà yên ổn đâu. Nên con có ý kiến gì vậy, con bạch với thầy? A Di Đà Phật.
Cái này quan trọng lắm, cái này nó rất hữu dụng, thực dụng, chứ không phải chuyện chơi đâu. Nó rất nhiều cái đề tài quan trọng lắm. Nói thì được, nhưng đều có nhiều cái chuyện mà có nhiều đề tài có thể nói ra lắm. Tôi né mấy cái chuyện mà đụng chạm người ta, tại người ta. Còn bạn cái chuyện mà dễ nói hơn. Mình vẫn nói cái chuyện, cái câu hỏi vẫn trả lời chưa xong, từ từ mình sẽ bàn hết cho xong, đừng có lo. Thì mình đừng còn một tiếng đồng hồ nữa. Thứ nhất là quý vị phải chú ý tới cái chuyện mà phải lo sửa soạn cho việc chết của mình. Cái đó là đúng. Tại vì nếu mà không lo thì chính phủ với người nhà thương ta làm thì ta làm theo của họ, thì họ làm như vậy không có lợi cho mình đâu. Đó là một cái phần nhỏ thôi. Cái đó là cái phần quan trọng nữa, là quý vị phải hiểu rằng á, mặc dù chết theo ý của mình đi nữa nó cũng không có lợi lắm đâu. Là tại vì nó không có liên quan tới cái vãng sanh của mình. Nó cùng một cái đề tài với cái câu hỏi trước, là lúc mình chết á, ma vương nó tới mình làm cái gì bây giờ, sao mình biết được? Bất cứ ở chỗ nào, nó hiện ra bất cứ chỗ nào, làm sao bây giờ? Nó cùng một cái vấn đề nha. Sao nó quýnh chứ, nó quýnh đó hả? Cái vị nghĩ chứ coi, mà ông ma vương đang có chuyện làm mình tới mình phá ổng á. Ông ma vương có giận là không? Tôi đâu có biết được, đâu phải chuyện của tôi đâu. tôi xin hai chữ bình an. Chà, như gia đình người ta không tin, không tin Phật Pháp làm sao bây giờ? Là sao mà tới nhắc họ niệm Phật làm cái gì? Nhắc họ niệm Phật làm cái gì? Nói bây giờ họ tu thiền, họ không có tu niệm Phật. Nhắc họ niệm Phật, họ chửi mình chết. Họ nói, tôi tầm bậy. Tôi đời nào làm cái chuyện tình độ này? Sao mình can thiệp làm cái gì? Họ chửi mình là đúng. Nó phải chuyện của mình đâu, sao mình can thiệp? Xin hỏi quý vị, tại sao quý vị can thiệp? Mình tư cách gì mà nói người ta làm niệm Phật? Ta đâu có đòi mày đâu, đâu có hỏi mày đâu, tại sao mày đòi biểu ta giúp người ta làm cái gì? Đâu có yêu cầu mình giúp đâu, tại sao mình giúp? Ai biểu quý vị giúp? Rồi có trường hợp có người đòi yêu cầu mình giúp. Đồng ý chưa? Phải rõ ràng, sống phải cho rõ ràng. Người ta không yêu cầu mình giúp, mình không có quyền giúp.
Cái người đó này nếu mà
Rồi chuyện thứ nhì, thứ nhất cái điều thứ nhất phải rõ ràng như vậy. Mình lúc mình tu hành á, mình phải cẩn thận với cái chuyện này. Mình tu hành mình phải rõ ràng là mình tu cho mình. Cái pháp mình tu á, là mình không có quyền dùng nó. Không có lý do mình có quyền dùng nó. Mình không có quyền can thiệp chuyện người khác. Cái đó là cái việc đầu tiên mà quý vị phải nhớ. Mình tu để mình tu cho mình trước. Chứ mình chưa đủ khả năng, chưa đủ cái trí tuệ để giúp người khác. Mình học mới tí xíu mà cứ đòi ra can thiệp chuyện ân oán giang hồ thì cái gì cái thiếu sáng suốt, không nên làm chuyện đó. Bây giờ có người khác tên yêu cầu mình giúp, làm sao bây giờ? Như là bây giờ có người yêu cầu tới niệm hộ niệm, làm gì bây giờ? Đồ hèn. Thầy còn hèn nữa, thế nó tính thầy không đi. Bữa đó thầy bận. Cái gì phải nhớ rằng á, người ta nhờ như vậy là cái tâm người ta thành tâm, nó mới cầu mình giúp, đúng không? Nếu họ thành tâm mình phải giúp, đúng không? Đồng ý không? Tại vì con người mình á, mà nếu người ta yêu cầu mình giúp mình sao mình sống được? Mình nói con người muốn lẽ mình mà đè như vậy hả? Mình tu hành biết bao nhiêu năm trời mà con người ta yêu cầu mình giúp mà mình chưa giúp, tại mình sợ, đúng không? Thì như vậy cái cách tu hành mình nó thiếu đạo đức một tí, đồng ý không? Nếu họ không yêu cầu mình giúp, mình không cần giúp, mình không nên giúp. Đồng ý không? Để khi họ yêu cầu mình giúp thì mình phải tìm cách để giúp họ. Chứ thôi sao mình sống với mình được? Mình nhìn mặt từ mặt mũi nào mình nói mình là người tu hành mà người ta yêu cầu mình giúp, cần sự giúp đỡ của mình không giúp. Vậy cái pháp tu mình nó nghèo nàn quá. Đúng không? Ừ. Người ta yêu cầu mình phải giúp. Bây giờ họ yêu cầu mình tới hồ niệm. Làm gì bây giờ? Di Lạc thì đừng nghe lời Di Lạc, kêu thầy không tới đâu. Tôi càng ngày thầy càng bận rộn. Bây giờ mấy đi theo mấy sư rồi sao? Vậy đi theo mấy thầy có lợi gì? Lợi chỗ nào? Bây giờ nghe cho rõ. Vì tôi là ma vương, đừng có sợ. Thầy giả đò thôi. Tôi đang hành hạ cái người chết. Hai vị thầy tới. Ngay sau lưng của hai cái vị thầy đó là có cái cô Di Lặc đứng đó. Ba người niệm Phật phá tôi. Quý vị nghĩ tôi sẽ làm cái gì? Tôi ngừng lại hai người thầy thôi hả? Hay là tôi tha người thứ ba hả? Tại sao tha người thứ ba? Biện hộ. Đúng rồi, không xứng đáng ha. Ma vương đánh con nít làm gì, đúng không? Đánh con nít cho con nít không bao giờ nó dám tới. Nó biết mặt ma vương. Không được tới. Nó trừng trị hết. Đánh hết. Ma vương là vậy. Cái gì không hiểu. Cái người ma vương nó thành ma vương tại bất cứ cái người nào mà dám đứng cản đường nó sẽ giết. Không phải giết đâu, nó giết quý vị. Chứ không phải nó đánh đâu, nó giết quý vị luôn. Nó sẽ hại quý vị. Vì nó là ma vương. Những cái người mà dám tới gần ma vương sẽ bị nó hại. Không cần biết làm gì, tới gần nó sẽ hại quý vị. Đâu, cái người chỉ tới gần thôi, tôi là ma vương, tôi đã hại quý vị. Huống gì cái người thứ ba đó, mà đứng sau lưng núp sưng hai ông thầy nữa. Chắc chắn tôi sẽ cắt cái cổ người đó. Không sợ mình đâu. Hỏi sao hỏi nhiều dữ vậy? Tối sao hỏi nhiều dữ vậy? Tôi mới cái ngày thứ hai hỏi quá, hỏi thứ tư á, để dành ngày hỏi một câu. Bác thương nhớ hỏi câu hỏi khó rồi đó nha, đừng có hỏi tiếp nữa. Ok, bây giờ ma vương đó, bây giờ có trị gì, cái gì trị ma vương bây giờ? Chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm. Tôi kể cho quý vị nghe nè, tôi kể quý vị nghe cái chuyện mà chú Lăng Nghiêm này. Lúc mà tôi mới tu đó, thì tôi được truyền cái pháp chú Lăng Nghiêm, thần chú đó. Thành ra tôi được giảng rằng là cái chú Lăng Nghiêm này là một cái thần chú mà nó mạnh nhất trong cái vũ trụ này, không có gì mà hơn nó nổi, hơn cái chú Đại Bi nữa. Hồi đó tôi khoái chí dễ sợ, rung đùi, vừa tụng chú Lăng Nghiêm vừa rung đùi, nó trời, mình ngon lành dễ sợ. Hồi đó tham, nó mình cái pháp này pháp tuyệt vời, mình tụng mình luyện cái pháp này chắc chắn mình là vô địch rồi, thiên hạ đệ nhất nhân. Giỡn cái sự thật, nó mới cười thầy. niệm chú Lăng Nghiêm mỗi ngày. Hồi đó tập chú Lăng Nghiêm khoái chí, thích thú dễ sợ lắm. Tập một thời gian lâu rồi, tôi khởi một cái ý. Tôi nói, mình mà tụng chú Lăng Nghiêm nó hay như vậy rồi, chắc chắn bây giờ mình vô địch rồi. Con ma tới nó ký được cái cốc. Ngay lập tức, cái tư tưởng đó, ngà mà nó khởi lên, nó là mình ngon lành dễ sợ, chắc chắn là con ma thấy mình nó chạy mình, tới nó ký mình cái cốc. Lập tức ngay đầu. Cốc. Chú Lăng Nghiêm hả? Này, chú Lăng Nghiêm này. Khiếp quá. Tôi chừa, tôi bỏ. Không tu chú Lăng Nghiêm đâu. Tức. Cái sự thật á, nó xảy ra tôi sợ tôi nói, chú Lăng Nghiêm dở quá, không chờ không tu nữa. Không sợ tôi thế nào hết. Tới ký khóc. Không có hiệu lực gì hết á. Đừng tưởng bở. Cái này tôi kể cái gì quý vị nghe. Tôi kể cái gì nghe là có cái người mới nói với tôi, có ông thầy đi, tôi mới đi theo thầy á. Mấy ông thầy đó mỗi ngày mấy ông thầy nào cũng luyện nè, chú Lăng Nghiêm tới nó ký cái cốc cái đầu thầy đó. đừng bỡ, nó không sợ gì hết á, từ ma nó không sợ gì mấy cái chú Lăng Nghiêm hết á. sao cứ hỏi chừng bị quýnh hoài vậy. Hỏi mà tôi nghe tôi rỡn lúc ấy. Tôi nghe tôi sợ. Hỏi nhiều quá tôi không trả lời nữa. Thầy nói niệm Phật, nói chuyện bây giờ cái gì trị tôi nó. Tôi nói trả lời cái bác Thân Ương đó. Cái chú Lăng Nghiêm nó còn mạnh hơn là cái hồng danh của ngài A Di Đà nữa. Nó còn coi không có gì hết á. Làm sao trị nó bây giờ? Làm sao bây giờ? Hả? À sao? Có hiệu quả không? Có người thắc mắc là có kinh Địa Tạng có hiệu quả được không? Vậy chứ cái đứa mà nó không nhớ ơn Địa Tạng Vương Bồ Tát hay sao? Mấy tụi nó là sao? Cái nhóm mà nó biết ơn thì đúng rồi, nó nghe tới cái danh ngài Địa Tạng Bồ Tát, nó cứ đứng nó rút lui, nó nhường, tại nó nhớ ơn, nó trả ơn của ngài. Còn những cái đứa ma vương nó ghét ngài Địa Tạng Bồ Tát thì sao? Để cho nó làm được. Cắt ké nó đâu tới nhỉ? Đương nhiên rồi, mấy người cắt ké thì ma vương tới làm cái gì? Nó sai và là bộ hạ nó tới. Như tôi giờ tôi bận rộn, tôi thay vì tôi tới đó, tôi sai mấy cái sư cô hiền khai đó mới xuất gia đó để tới trì nó là đủ rồi. Đúng không? Đâu có dễ vậy. Giờ làm sao? Ma nó giữ làm sao mà trị nó bây giờ? Tôi hy vọng như vậy. Cô Hiền Khai mà đi mà nó tới nó quýnh ráng mà chịu. Cái bài học là như vậy này. Cái đây là cái sự mà hiểu lầm rất lớn lao về Phật giáo. Cho quý vị một cái ví dụ. Chẳng hạn như quý vị có cái búa, quý vị có thể đánh nát cái đá được, đúng không? Sắt nó cứng hơn đá mà. Cái ý nghĩa là như vậy nè. Cái ma vương chỉ là đá thôi. Nó đương nhiên nó bị đánh được chứ, bị đánh nó bể chứ, nó sẽ bị bể. Dùng búa nó sẽ bể, đánh nó bể đá. Đồng ý không? Cái cứng nó khác nhau, cái sắt nó cứng hơn cái kia nhiều. Nó khác biệt chỗ nào? Là cái người mà có sức đánh nó mới bể, còn đứa con nít đánh sao nó bể được? Đứa con nít sao mà đánh dùng cái búa sắt mà đánh nó bể đá được? Thành bởi vậy, cái vị tu đó, cái tương tự chỗ nào? Cái sức mạnh là cái định lực đó. Cái vị muốn dùng cái pháp đó, phải có cái sức dùng nó mới có hiệu quả được. Những cái Phật pháp nó có nhiều cái vũ khí nó rất là mạnh, nhưng điều quý vị phải có sức dùng nó mới có hiệu lực được, chứ đâu có dễ như vậy. Có nghĩ cái tưởng tượng nó chú là nghiêm thần chú ai xài cũng được, cũng được, thì tu làm cái gì? Không có đủ sức, sao mà dùng nó được. Ta đừng có sợ. Đương nhiên hồng danh Phật là đủ rồi. Cái người mà niệm Phật á, là niệm hồng danh Phật á, là ma vương nó chạy ngay lập tức, nó không dám tới gần. Nhưng Phật cái người niệm có sức á, nó mới sợ. Có người mà không có sức nó không sợ đâu. Nhưng cô Hiền Khai niệm nó không sợ đâu, ma vương nó không sợ chắc chắn đó quý vị. Chưa đủ sức, chưa đủ định lực để mà chọi nó. Phải biết thân biết phận. Ta trả lời cái câu hỏi. Bây giờ người ta mời mình đi giúp, mình làm gì bây giờ? Đúng không? Cái vấn đề là mình không thể không giúp được. Đúng không? Bây giờ mình tới mình niệm Phật. Niệm Phật để làm gì? Như cô Di Lặc, cô đi theo hai ông thầy tới niệm Phật. Cô nói chắc ăn rồi. Có ông thầy đứng trước, mình đứng sau. Ma vương cách nào đi qua mấy hai thân ông thầy được. Ma vương hả? 20 ông thầy nó cắt qua như cắt, như cắt. Nên nó cắt như nước vậy đó. Đừng có tưởng bở 20 ông thầy nó cắt cái cổ như vậy. Hai chục ông thầy mạnh hả? Đừng có tưởng bở. Đừng có tưởng thầy là nó ma nó sợ đâu. Tôi nói lúc mà tôi làm tôi tu mà thần chú thần lăng nghiêm nữa mà còn không sợ nó cái khóc. mình chán đời mình dám tu luôn nữa, tôi khiếp luôn. Cả ngày với tôi chỉ niệm chú lăng nghiêm thôi mà tới nó cái khóc. Sao nó biết? Thì bây giờ mình tới mình niệm Phật, mình thiệt sự mình giúp được không? Cái vấn đề là mình phải tự hỏi mình á, mình tới mình niệm Phật như vậy mình giúp được hay là không? quý vị là theo cái truyền thống mà đi làm như vậy mà không suy nghĩ là thiệt sự nó có hiệu quả hay không hiệu quả. Quý vị một lúc mà đầu tư, người ta nói quý vị đưa tôi 10.000 đồng, tôi mua cái cổ phần này, lời dễ sợ lắm. Thì quý vị đưa 10.000 đồng, thì đưa 10.000 đồng giữ chặt lại, không thả ra. Tại sao vậy? Nói có chắc không đó, có chắc không đó, chừng nào tôi thấy tiền lời đây, đúng không? Còn quý vị khi mà tiền thì quý vị rất là khôn. Cái này có chắc ăn không? Hả? Tôi đâu có lấy tiền tôi dễ dàng như vậy. Còn khi mà tới hồ niệm á, mà đụng cái tụi ma vương á, cái này là mới đầu tư tiền thôi, nghe chưa, là mới có 10.000 đồng thôi á, thì cẩn thận dễ sợ lắm. Còn khi mà quý vị tới để sinh mạng của mình tới mà cứu người khác á, thì không cần biết không sao, mình đi cứu nó không sao đâu. Lỡ ma vương nó giận mình không sao đâu, có mấy ông thầy đứng sau lưng, mấy ông thầy an toàn, hoàn toàn an toàn. Cái việc làm cái chuyện mà làm những chuyện mà không có suy nghĩ gì hết. Cái sống á, cái cuộc sống quý vị 10.000 á, nó còn nhỏ, chứ còn cái lúc mà chết á, cái chuyện chết á, cái chuyện đại sự đùng vào chuyện chết là chuyện rất là nguy hiểm. Phải cẩn thận cái chuyện đó. Nếu như người ta hỏi mình giúp, người ta hỏi như vậy, người ta hỏi tại vì theo truyền thống nó đi niệm giùm, hồ niệm giùm á, họ mình tới không tới không quan trọng, mình làm lơ không sao hết đó, không cần phải lo. Tại mình vào cái chuyện, tại vì mang cái chuyện vì cẩn thận chuyện này, tại nó liên quan tới cái chuyện nhà thương nữa mà tôi hồi nãy tôi làm lơ rồi. Tôi sẽ nói cái chuyện mà quý vị, nhiều vị có thể không thích nghe đâu, nói trước đó. Không thích nghe thì bịt lỗ tai này, đừng nghe, bịt lỗ tai lại đi. Tôi sắp nói cái chuyện mà quý vị không muốn nghe đâu. Nhà thương nó đầy ma hết đó, đầy quỷ hết á. Vào nhà thương nó đầy toàn là ma quỷ không. Tại vì vào nhà thương á là nó đầy hết, thành ra cái tinh thần của người làm việc ở nhà thương rất là căng thẳng, đúng không? Không có ai mà hòa hoãn hết á. Không có vị bác sĩ, không có vị người y tá nào, không có người nào mà làm việc ở nhà thương mà họ bình tĩnh được hết. Có đúng không? Có không? Có bao giờ gặp người nào mà hoàn toàn bình tĩnh ở nhà thương không? Tôi chưa bao giờ gặp người nào như vậy được. Cái chỗ tụi nó mà, cái thế giới tụi nó mà vào nó đụng chạm tụi nó mà. Làm sao mà nó để cho mình yên thân được. Đừng nói chuyện nhà thương. Lúc xưa, bữa này từ mình có một cái cô làm thầy thuốc tới đây tu. Ngày hôm nay tôi ngày này không có cô ở đây, mình nói xấu sẽ lưng cổ được. Kể chuyện đừng kể lại với cô nghe chưa, đừng mách lẻo thầy, cổ buồn thầy. Lúc tôi còn làm sa di á, hồi đó ở Vạn Bình Thành còn sa di, thành ra đi theo mấy thầy mấy cô tới một cái chỗ đó, tại cái chỗ đó họ làm châm cứu cho mấy thầy mấy cô miễn phí. Ông này ông thầy hành nghề đã lâu rồi, anh nghề đã mấy chục năm rồi, mà ông tình nguyện ông vào Vạn Phật để ông châm cứu miễn phí, rồi mấy thầy mấy cô mới thấy kết quả mới chạy theo ông, trở về ông thì ông nói tới văn phòng ông không có tới Vạn Thành xa quá, thành nếu chỉ có lái xe tới văn phòng ông thì ông sẽ châm cứu dùm cho miễn phí. Tôi đi theo trong lúc mấy thầy mấy thầy mấy cô mà được ổng châm cứu, tôi tới đó tôi muốn bỏ chạy ngay luôn, toàn quỷ đó không, quý vị chữa bình, quý vị đụng chạm với tôi quỷ, với tụi ma. Một cái văn phòng nhỏ xíu thôi đó, có ba cái giường thôi, ba chỗ để châm cứu thôi, ở trước có cái người thư ký. Rồi tôi vào đó tôi cứ ở có vài phút tôi chịu không nổi, tôi muốn bỏ chạy. Mới có ba cái giường thôi, còn nhà thương nó khoảng chừng 100 cái giường. Cẩn thận. Quý vị mà khi mà tới hồ niệm mấy cái chỗ mà nhà quan như vậy, nó đầy. 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 Thì mình tới chỗ nó thì như khi mình đụng chạm hay không đụng chạm mình đâu có biết được, nhưng để cái chỗ của nó mà mỗi cái quả âm quả dương nó có chỗ của nó tụ họp lại, cái quả âm đó, nó tụ họp mấy cái chỗ như nhà thương nè hoặc là như nghĩa địa nè. Bởi vì mấy thầy mới được buổi tối mới được gửi tới nghĩa địa tu như vậy đó, tại tu là ngay trong ngay ở giữa cái tụi ma quỷ. Sợ run luôn, không dám ngủ luôn nữa. Có bên Nguyên Thủy họ có một cái pháp tu là họ gửi mấy thầy tới ngủ đêm ở đằng nghĩa địa đó. Tại ban đêm ma quỷ nó ra, mấy thầy mấy cô sợ quá, không dám nhắm mắt luôn nữa. Tu thành công lạ lắm, thành nó đầy hết. Chuyện nên là tại vì đang can thiệp vào cái chuyện người ta. Đây tôi nói nguyên chuyện người chuyên viên đó nghe, mấy thầy mấy cô là chuyên muốn làm cái chuyện này đó, tôi khuyên họ không nên làm, tại vì làm như vậy đang đụng chạm người ta. Thứ nhất là mình đang đụng chạm người ta thì nó có cái hậu quả. Cái lý do tôi xin lỗi quý vị các thầy các cô. Nếu như mà tôi nói xúc phạm tôi xin lỗi, ta chỉ xin trình bày cái ý kiến một người tiểu tăng này thôi. Tôi chỉ nói cái cách suy nghĩ của tôi thôi, không nên tôi tin tưởng tôi quá. Cái nghề chúng tôi đó là cái nghề, cái lợi tức rất lớn trong cái nghề của chúng tôi đó, là đi tụng đám. Thời buổi chỉ còn chừng đó thôi, đúng không? Đi tụng đám, tại vì đi tụng đám như vậy ta mới cúng dường, còn mình không có cái gì nữa để làm người ta cúng dường. Cái pháp tụng đám là cái pháp giúp người ta, thằng Phật tử mới phát tâm ta cúng cho mình. Thường ngày không có được làm gì mà có lý để mà được nhận cúng dường. Thành ra một cái lợi tức rất lớn của những cái người tu sĩ là phải đi tụng đám. Làm như vậy đó thì mình đang can thiệp vào chuyện người khác. Làm như vậy sẽ xúc phạm người khác, đúng không? Mình đang can thiệp chuyện người ta mà sao không giận sao được? Đương nhiên sẽ có người ta sẽ giận mình, đúng không? Chắc chắn họ sẽ giận mình, sao tránh được cái chuyện đó được? Mình tụng một người thì không sao, tụng hai người không sao, tụng 10 người chắc chắn sẽ ít nhất phải xúc phạm một người chứ, đúng không? Sao tránh được? Thì mình phải trả cái giá, nó giận mình thì mình phải trả cái giá, sao mình tránh được? Nhất là có một cái chúng tôi làm như vậy là tại vì cái lợi tức nó vừa giận nó còn khinh thường nữa, thành cái sự trừng trị nó, cái sự đánh trả là của nó còn nặng hơn thường lệ nữa. Tại vì chúng tôi tham cái lợi tức. Thì có nhiều người nói nghĩ rằng là mình làm như vậy thì bây giờ nếu không làm thì làm sao mà sinh sống bây giờ, đúng không? Đó là vấn đề của tăng già. Tôi không cần trả lời cái câu hỏi đó. Tôi chỉ nói rằng nói về cái vấn đề là mình nói về vấn đề mà bàn được cái quý vị được cho mọi người đó, ngoài người tại gia đó, tôi không thể bàn chuyện người xuất gia trong chúng tôi được. Đó là chuyện chúng tôi nói cái chuyện không được. Đó là cái chuyện mà có thể thông thường hiểu được đó. Mình xúc phạm người khác, mình đang can thiệp chuyện người khác thì người ta sẽ có cái phản ứng ngay lập tức, người ta sẽ trả đũa mình ngay lập tức. Rồi sao tránh được cái chuyện đó? Thành ra cái chuyện mà bây giờ cái cá nhân tôi á, tôi nói như vậy tại lúc ông thầy ngài Chứng Hóa, ông thầy của tôi mà còn sống, ngài dạy bài học nó rất là kỹ. Ngài nói là các con không nên đi tụng đám, các con không nên chữa bệnh người khác, các con không nên can thiệp chuyện giang hồ. Ông nói rất rõ ràng. Tại vì làm như vậy xúc phạm người khác thì làm sao mà có cái cơ hội mà tu được. Nó tới nó trả đũa, mình đang xúc phạm người ta mà sao nó tha thứ mình được. Nó là ma quỷ mà, nó đâu có rộng lượng đâu.
nó là hận thù, nó căm hờn, nó tới, nó trả đũa mình ngay lập tức. Anh bởi tôi khuyên, mấy thầy mấy cô không nên làm cái chuyện. Đó là lời nói tôi truyền lại thẳng cho tôi, ông thầy của tôi đó. Không nên làm. Chuyện thứ nhì nữa, không nên làm là tại vì mình bị một cái trả đũa. Cái chuyện phân nhì mà nó còn nặng, rất là nặng. Mà những người xuất gia ta nghĩ tới cái chuyện này là cái người xuất gia đó, khi mà tới mà nó nhận cái vị để mà hồ niệm cho cái vị, giúp cái vị chuyện bản sanh cái vị, lấy tiền nhận cúng dường cái vị, xong cuối cùng cái vị không được vãng sanh mà bị đọa. Thay vì mà được vãng sanh á, cái vị bị đọa xuống làm quỷ. Có thể có phải không? Đúng không? Chẳng như cái vị chết, cái vị gặp con ma vương nó tới, con ma vương nó tới, nó làm cái vị đọa, nó muốn làm cái vị đọa. Thì phần lớn mấy ông thầy tới giúp á, giúp không được đâu, cái vị sẽ đọa. Đọa như vậy rồi, khoảng nói chuyện ma vương mới nói chuyện người bị đọa này, cái người đó thành quỷ. Nó nhớ lại, ý, ông thầy đó, nó nhận tiền của tôi. Hứa với tôi là gửi tôi đi Tây Phương Cực Lạc. Cái tụi quỷ nó có thần thông, nó có túc mạng thông, nó nhớ kiếp trước nó là cái gì. Tới lấy tiền gia đình tôi, lấy tiền của tôi. Và hứa với tôi, với gia đình tôi là gửi tôi đi Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ tôi thành quỷ. Tôi có thần thông. Cái chuyện gì xảy ra? Vì tôi có thần thông rồi. Bây giờ tôi không có chuyện gì làm. Tôi nhớ lại. Nhớ sực lại ông thầy này á. Hình như ông hứa tôi mà ông làm. Không có làm thôi. Thôi mình tới mình ký ông vài cái rồi coi thử nó ra sao. Thằng kể cái vì nghe cái chuyện nó phiền phức lắm. Đi làm can thiệp chuyện giang hồ như vậy á. Mình đã không giúp được rồi mà còn bị xúc phạm cái ma vương, là khoan nói chuyện ma vương, là không cái đỡ mình xui mà nó thành thành quỷ đó. Nó tới nó còn thù mình nữa. Thằng tôi mới cái chuyện người xuất gia thôi, cái vị người tài gia đó tự suy nghĩ lấy. Tôi không dám đụng cái vị tài gia, tại cái vị là đặc biệt. Thành cái vị hiểu không? Cái người xuất gia chúng tôi khuyên là họ không nên làm chuyện đó, tại vì nó kẹt hai phiền. Kẹt thứ nhất là kẹt xúc phạm những cái người mà tôi biết cái tuổi mà quỷ thần á, nó đang can thiệp vào chuyện tụi nó. Rồi lỡ mà cái chuyện thứ nhì nữa là họ là có thể bị cái người mà chết á, mà xui xóa bị đọa, họ sẽ trả đũa. Không phải không trả đũa, họ mình nợ người ta, mình lấy tiền người ta, lấy của cúng dường người ta mà không giúp người ta được là mình đang nợ người ta. Nó không trả đũa kiếp này, kiếp sau nó tới nó đòi nợ mình. Phiền lắm. Không đáng tí nào hết. Đối với tôi lo làm mấy chuyện gì tầm bậy không à. Trong tương lai á, mà họ tới họ đòi nợ mình á, họ nhớ mình là con người mình đã từng có sự không thành thật với họ, thì họ không tha thứ mình đâu. Lúc họ đòi nợ họ không tha thứ đâu. Cái nợ đó khó gỡ lắm. Trở về lại cái việc cái vấn đề câu hỏi, vậy ta hỏi yêu cầu mình giúp làm gì bây giờ? Mình không nên giúp, mình khuyên người ta thôi. Mình nói là cái chuyện chết chóc này là chuyện rất nguy hiểm. Nếu họ thiệt sự muốn giúp thì họ kiếm người có khả năng giúp. Còn mình thành thật nói với họ, mình không đủ khả năng mà giúp. Mình giúp bằng cách giải nghĩa cho họ hiểu là nên kiếm người mà có sức giúp. Còn nếu mình giúp, không giúp được bao nhiêu đâu. Mà chỉ mang vạ lại cho mình thôi, mình không cần nói cái phần đó. Mình nói người ta biết á. Thiệt sự là cái chuyện sinh tử này, cái chuyện chết chóc này, cái chuyện rất là cực kỳ nguy hiểm. Thành ra nếu họ thực sự muốn giúp người thân nhân của họ, họ nên kiếm những cái chỗ mà có thể giúp được, tới đó mà kiếm. Còn mấy chỗ hiện bây giờ mà nói mình giúp á, thì mình tới mình tùng niệm nó chỉ đó. không giúp được gì nhiều, mà nhiều khi mình có thể hại người ta nữa. Mình nói cho rõ ràng như vậy thì như vậy mình đang giúp người ta. Mình giúp bằng cách không giúp, đúng không? Giúp phải giúp như vậy chứ còn giúp mà nói tại vì người ta mời mình phải tới tụng niệm thì mình đâu có giúp đâu, mình đang hại người ta. Tại mình cho người ta nói sự thật, mình biết, mình nói người ta biết. Người ta nói trách mình. Bây giờ cứ biết rồi đó, bây giờ cứ hiểu rồi đó. Mình biết mình giúp không được, mình vẫn tới giúp, mình làm như vậy đó. Là có thể mình đang hại người ta. Dạ. Yeah.
Mà khi vô bệnh viện họ trối với thân nhân, thí dụ như họ lành mạnh như thường đi vô testing thôi mà họ nói chắc tôi không có về được, mà đa số kể như là gần như là 95% những người nói như vậy là những người chết trong bệnh viện.
Yeah.
họ nói trước.
Yeah.
Thành ra những người nào mà nói con gặp họ con nói ông nên lấy cái lời ông lợi đi, đừng có nói như vậy. Ông mặc đồ bình thường như thường, nói với vợ là tôi nghĩ là tôi chết ở đây.
Uh-huh.
Chiều lại ổng admitted in the morning là 10 giờ.
Uh-huh.
4 giờ chiều code 99 là ổng bị massive heart attack chết. Thì đa số gần như là 100% con thấy, vì con người đạo Phật con thấy như vậy đó, là cái hiện tượng đó là sao thưa bạch thầy?
À, tại sao họ biết chết được, biết sơ trước được như vậy? Cái phần lớn cái người khi mà họ sắp chết tới nơi rồi, họ xả rất là nhiều, họ xả được nhiều lắm. Họ biết là họ khi mà họ nói cái câu là tôi không thoát được cái ải này đâu á, rồi họ đã xả hết rồi, họ mới thấy được cái đó. Cái người mà chết mà không biết, cái người đó chưa xả, thành người ta không thấy được. Cái người mà biết trước được là người đã xả rất nhiều rồi, thành họ có được sáng suốt. À, có một cái vấn đề mà cơ thể quý vị không biết á. Khi quý vị mà có sự sáng suốt của cái tâm trí nhờ cái xả đó, lúc quý vị được xả như vậy á, thì khi quý vị rất nhạy về cái sự thay đổi trong cái cơ thể của mình. Chẳng hạn như quý vị mà ngồi thiền đó, cái cơ thể nó thay đổi quý vị biết, hoặc là niệm Phật, đang niệm Phật mà chú tâm mà lắng tai như là cái Phật tích như vậy đó, là quý vị cái tâm quý vị nó xả nhiều lắm thì quý vị thấy được cái sự biến đổi, có thể thấy được cái sự có thể nhạy về cái sự cơ thể mình nó biến đổi ra sao. Khi họ sắp chết tới nơi rồi, họ mới thấy này, cái này là họ không thể nào thoát được nữa, thì họ bắt đầu họ xả, họ không còn lo chuyện tiền nữa, không lo con cái nữa, không lo nhà cửa nữa. Thành nhờ những cái tâm nó bớt bận bịu như vậy thì cái bước đầu nó rất sáng suốt, nó rất nhạy, nó thấy được cái cơ thể nó đang đổi trong cơ thể của mình. Khi mà chết á, lúc quý vị đang chết á, thì cái cơ thể nó đang chết từ từ, nó không có làm việc nữa. Cái máy móc của bác sĩ nó nhìn ra, mà cái người đó người ta thấy được. Họ không biết ở đâu để họ biết rằng á, trong cơ thể mình á, có chỗ nó không đúng. Một cái phần nó chết một phần rồi. Cái chết đó, nó chết từng phần của cái cơ thể. Cái cơ quan đó, nó ngừng hoạt động. Nó chết cái chỗ đó. Cái thần nó chết. Nó lan ra. Nó chết từ từ từng cái thân. Đó. Thành cái người lúc mà người ta sắp chết đó, ta thấy cái cơ thể mình đang chết. Họ thấy được cái đó. Thành họ biết rồi đó. Khi mà thấy được cái chết đó rồi thì họ nói cái này phù phương cứu chữa nè. Khi bắt đầu mà cơ thể nó chết, cái phần nó chết rồi, biết rõ ràng là dưỡng nổi đây thì không cách nào mà thoát được nữa. Thành cái đó là họ, vì vậy họ biết tới cái trình trạng đó rồi đổi hướng được, đổi được nhưng đều không có dễ. Có phần nào mình ngày nay đội bàn mà chưa trả lời xong, chưa trả lời chưa, có những câu hỏi ngày nay chưa, có phần nào chưa trả lời ha, có phần nào vẫn có người hỏi mà quên, về không nhớ nữa. Hỏi là chết mà niệm Phật mà lỡ mà va vương tới làm sao bây giờ? Thì tôi trả lời đó, ma vương tới ráng chịu. Xui ráng chịu, không cách nào chạy nó được. Nó tới rồi mình chịu thôi, bỏ tay thôi. Nó quá cái sức của mình. Kể vì một cái chuyện mà Ngài Tiến Hóa Ngài kể. Có vị thầy đó, mà Ngài Tiến Hóa quen ở bên Hồng Kông đó. Ông thầy này chuyên môn là luyện cái pháp môn niệm Phật. Mà pháp môn đi đứng niệm Phật đó, chứ không phải là ngồi như mình đâu. Không được ngồi. Biết cái pháp môn đó không? Cái pháp môn đó là cái vị tu pháp môn đó là tu đứng niệm Phật trong 90 ngày sẽ đắc sơ quả A-la-hán. Không được ngồi xuống ấy chứ. Niệm đúng 90 ngày á thì sẽ đắc sơ quả A-la-hán. Ông thầy này cũng chuyên môn tu pháp môn này. Cái này khó tu lắm. Tại vì quý vị đi như vậy, cái chân nó sưng, đầu gối nó sưng, sưng phùng lên, đi không được luôn nữa, đứng không nổi luôn nữa, mà cũng phải đứng như thế. Nó khó, dễ sợ lắm. Không được ngồi. Thì quý vị làm cái gì? Quý vị chụp cái dây đó, treo cái dây nó trường trên trần nhà đó, giữ cái dây đó để mình khỏi ngồi xuống. Tại mình đứng không nổi nữa, thì đứng là giữ cái chân, dừng mình bằng cái tay. Nó đau đến độ như vậy luôn. Mà quý vị lỡ mà mệt quá đó, lỡ mà mệt quá hả, ngã tay ngáp xuống, mệt quá đấy, chịu không nổi nữa, không ngủ không được nữa, ngủ một cái á, ngồi xuống một cái là chết. Mới nói ngáp một cái là bắt đầu ai cũng ngáp, ngáp đầy. lúc mình mệt như vậy, mình ngủ một cái, mình ngủ gật một cái, mình sụm xuống ngay lập tức là bắt đầu lại, là thất bại ngay lập tức. Tức là thất bại là mình phải đợi chân nó hết sưng, cổ nó hết sưng rồi bắt đầu nó lành lại rồi mới tu lại. Nó khó như vậy đó. Thành ông thầy này ông tu thời gian rồi Ngài Tiên Hóa cho mượn cái phòng để cho ông cái phòng riêng ấy, cái phòng nhỏ nhỏ thôi, để mà ông đi, ông đứng, ông niệm Phật trong 90 ngày. Thì sau một thời gian thì Ngài Tiên Hóa nghe ông hét: "Ai vậy Đạo Phật, ai vậy Đạo Phật?" Ông chạy xuống ông coi. Ngài Tiên Hóa xuống coi thấy ông thầy đang chạy, đang cầm cái dây đó mà chạy, đang chạy xung quanh cái phòng. Chạy nó là ai vậy Phật, ai vậy Phật, như điên vậy đó, như điên cuồng vậy. Cái con trâu, con ma trâu đó nó hiện tới, nó hiện ra trước cho ông thầy đó là cái tướng của A Di Đà Phật. Ông thầy cũng mừng quá. Ông chạy nhảy nhiễu để ông coi là A Di Đà Phật là tới gặp tôi, tới tôi rồi. Suýt chết, Ngài Tiên Hóa Ngài cứu. Những Ngài Tiên Hóa không cứu đó, là ông để ông chạy đến khi ông chết luôn, ông đứng tim luôn. Nó mà tới, thường thường nó tới, nó hơn cái sức mình có thể chịu đựng nổi. Ráng mà chịu. Còn 2 phút để tôi trả lời thẳng cái câu hỏi, nhắc cho quý vị biết. Mình tu niệm Phật, quý vị niệm Phật, cái tu pháp môn tịnh độ này, quý vị diệt trừ rất nhiều cái nghiệp chướng. Đó sự thật. Mình tiêu trừ rất nhiều cái nghiệp chướng. Và đồng thời mình tạo rất nhiều phước. Nhưng khi mình chết á, mặc dù mình có phước, nếu không có phước mà ma vương nó tới, chưa chắc đi được đâu. Thành ra cái lúc mình tu á, thành lúc quý vị tu đó, né tạo nghiệp. Tại cái nghiệp á, nó nặng thì ma vương sẽ lại đến. Thành mình phải sám hối, mình phải tránh tạo nghiệp và tiết sám hối. Mình vừa tránh tạo nghiệp mới và mình vừa biết sám hối những cái nghiệp cũ. Bởi cái pháp môn tịnh độ đó phải có sám hối ở trong á, chứ đừng nghĩ là niệm Phật không đâu. Mình phải sám hối. À, chuyện thứ nhất, chuyện thứ gì? Chuyện thứ gì là quý vị khi mà lúc mà qua đời đó, lúc mà chết đó, thì cái nghiệp cũ nó có thể tới mà sám hối không được, thì lúc đó quý vị phải lo khôn ngoan, biết khôn ngoan mà cầu cứu. Thì khôn ngoan, đừng có ý. Đừng có nghĩ mình suốt đời mình tu niệm Phật mình này nọ là quá ngon lành rồi, hoặc là ông thầy mình giỏi là có ngon lành, không có gì phải lo hay không có đâu. Mình không thể nào lơ là cho đến khi mình đắc được vãng sanh, đồng ý không? Đừng bao giờ ý hết á. Chừng nào đắc vãng sanh rồi mới yên tâm, còn chưa đắc vãng sanh cứ cố gắng hết sức. Cái pháp niệm Phật đó là cái pháp tha lực. Như hồi nãy bác nói là cái chuyện mà trước khi chết đó, lo sư soạn mình chết ra sao đó. Thì khôn hơn nữa là trước khi chết đó, mình sư soạn là ai sẽ giúp mình. Cái đó nó quan trọng hơn nhiều. Cái chết ra sao nó không quan trọng. Nó chừng nhỏ. Ai mà sẽ giúp mình đối phó với cái sự khó khăn khi nó xảy ra đó mới là quan trọng. Nếu quý vị thật sự muốn cầu vãng sanh, cái chuyện nó rất là quan trọng.
Ví dụ như một đa số của con có để tâm thầy vô để mà ở đây nó có những cái người cái gì người thứ nhất, thứ nhì, thứ hai, thứ ba, và khi nào còn không cứ là người con hay người chồng hay người vợ, người thầy của mình cũng được. Thì
cái chuyện mà nhà thương, cái chuyện nhỏ nó không nhầm gì hết. Nó thiệt quý vị. Là tại vì làm cái gì phiền não, thì cái tụi mà phiền não nó nhẹ. Cái tụi ma vương mới đáng sợ. Nó tới nó phá phiền lắm. Chứ còn mà ông bác sĩ ông xoay mình hay là ông chích mình hay là nước nó sưng, chân nó sưng, thân nó đau đớn, nó chuyện nhỏ, nó còn nhẹ. Chuyện đáng sợ là từ ma vương nó tới. Nó tới là mình không đủ sức. Mấy cái người mà có công phu tu đó, người ta chẳng cơ thể người ta đau đớn như vậy, ta còn chịu đựng được. Để khi ma vương nó tới, chịu đựng không nổi đâu. Như cái chuyện ông thầy mà Ngài Thiên Hóa kể, mà ông thầy mà tu niệm Phật đó, ma vương nó tới để nó giết. Chịu thôi, đó là chịu thôi. Không có người cứu là chịu. Một phần. Nhớ. Bởi vì bên người Hoa người ta khôn dễ sợ. Có những cái pháp mà quý vị nói tôi mới dám nói thôi. Họ thôn lắm. Họ thủ thế nhiều lắm, mà thủ nhiều thế dễ sợ. Chứ họ thủ những cái thứ đó để mà họ ngừa những cái triệu chứng như vậy đó. Họ giải quyết trước. Ai thắc mắc gì khác không? Cái quan trọng nhất quý vị, cái quan trọng nhất tôi khuyên quý vị là quý vị lo cái 49 ngày. Cực kỳ quan trọng. Tại lúc phải lo trước, đừng có lo lúc mình chết thì trễ quá rồi. Lúc mình chết con cái mình nó lo tiền, nó lấy tiền mình chứ đâu có lo cho mình nữa đâu. Mình xin trước, mình tỉnh trước. Cái pháp vãng sanh tôi khuyên quý vị lo thủ trước cái 49 ngày. Tại vì mình tự lo cái thân mình trước. Lúc mình qua đời, con cái mình nó bối rối, tan gia nó bối rối, nó lo đủ thứ chuyện, nó cãi lộn nhau. Quý vị biết không? Nó nói là phải tới chùa này, phải tới người chùa kia, rồi phải con tài, phải màu vàng chứ không phải là màu đỏ. Rồi xong nó cãi nhau chí chóe. Nó phiền não dễ sợ lắm. tôi không dám đụng mấy cái chuyện đó. Tại sao họ sẽ cúng dường chúng tôi nè, tôi không nên đụng với những người đó. Thành thật nói cái gì á, là cái pháp vãng sanh á, là cái gì tôi khuyên cái gì á, là nên thỉnh cái 49 ngày trước. Một cái thủ thế của mình là 49 ngày. Tại vì lúc đó là cái người mà nghĩ cái gì cần giúp đỡ để vãng sanh thì nên thỉnh 49 ngày. Tại lúc đó trước khi chết. Dạ, lúc mình còn sống mình thỉnh trước. Đúng. Mình đâu biết được, lỡ mà tôi xin lỗi là ngày tháng sau xe nó cán làm sao, hoặc là rớt máy bay làm sao. Tại vì không có gì cam đoan được hết, cuộc đời không có gì chắc chắn, đúng không? Mình lỡ mình thỉnh xong rồi mình nghỉ 10 chừng mình có đủ thì giờ. À, như cái ông học trò tôi cũng vậy, nghĩ là mình có đủ thì giờ cái bị ung thư một cái suýt chết, lúc đó mới biết sợ. Cái tưởng mình khỏe, mình còn trẻ, mình tu hành đâu có gì mà sợ, đúng không? Mình vừa tu này, mình đã thường tu đã mấy chục năm rồi, mình thành tâm mình ủng hộ cho đại thừa rồi, có gì đâu mà sợ đâu, suýt chết, đó mới biết khiếp. Vậy vẫn chưa học, vẫn chưa hiểu như thường. Vẫn chưa thỉnh 49 ngày. Vẫn ỷ như thế. Tôi khuyên quý vị. Nên thủ cái 49 ngày. Tại cái pháp nó rất quan trọng. Tại vì cái 49 ngày là cái pháp mà nó giải quyết cái tụi ma vương. Lúc đó nó mới lộ ra. Tụi ma vương nó dữ lắm. Nó không lộ ra trước đâu. Lúc mà nó tới đó. 49 ngày á. Nó có lý, nó tới lúc đó là 49, lúc đó là khi mà quý vị chết rồi, xin lỗi quý vị mà lớn tuổi mà chết rồi đó, con cái mà nó thương mình, bây giờ tôi vào chùa thỉnh 49 ngày á, thì cái phước mà họ tạo cho quý vị được có 1/7 thôi, có chút xíu à, không bao nhiêu hết á. Lúc đó ma vương nó mới tới nữa. Thành lúc mà ma vương nó tới, những cái công đức mà các thầy các cô mà tạo cho quý vị đó, thế tạo cho quý vị đó, tụng kinh niệm Phật ngày đêm cho quý vị được có 1/7 à. Đã không bao nhiêu rồi còn đụng với tụi ma vương nữa. Cái sức nó được có 1/7 mà còn đụng vào ma vương nữa. Nó khổ như vậy đó. Bởi vì nó mới gọi là ma vương. Nó khôn lắm. Nó đánh lúc nào mình yếu nhất. Mình trở tay không kịp. Còn 49 ngày thôi. Biết chứ. Nó biết đó. Đương nhiên nó là biết rồi. Nó biết chưa? Nó biết à? Thì nó đánh thì mình đi sớm. Mình vãng sanh sớm gì đâu mà sợ. Đúng không? Mình thủ thế mình rồi mà. Đó, thắc mắc gì nữa không? Mình quá giờ rồi nha. À, mai hỏi tiếp. Cái này sẽ có nhiều hỏi như vậy lắm, là tại vì đây là một cái cách nhìn khác mà mới. Tại vì tôi thấy cái khuyết điểm của cái pháp môn Tịnh Độ bây giờ nó có khuyết điểm rất là lớn, nó yếu ở chỗ 49 ngày. Thành ra phần lớn không đắc được vãng sanh vì vậy. Thì cũng giống như quý vị đã tu lâu rồi, quý vị nói là tôi đã từng tu Tịnh Độ rồi, bây giờ quý vị đi gì đó, đi hộ niệm đó mà, nó cũng tương tự như vậy thôi. Ngừng lại đây. Quý vị ngừng lại đây nha. Có gì mình ngày mai mình tiếp tục bàn sau. 46. Mình kết thúc cái ngày hôm nay đi.